Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề pháp hội hôm nay là việc hóa nghi thức đọc tụng. Nghi thức đọc tụng của Phật giáo Việt Nam được sử dụng trong nhiều thế kỷ qua, là một bản thiên âm của nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc. Khi mà tiếng Hán Việt đó dần dần mất chỗ đứng đối với bối cảnh xã hội hiện đại, thì nhu cầu việt hóa toàn bộ nghi thức tụng niệm đó nó trở thành là một sự bức thúc để cho các Phật tử Việt Nam có thể đọc kinh Phật bằng tiếng mẹ đẻ và có thể hiểu được lời Phật dạy thông qua các bản dịch, không cần đến sự trợ giúp của một số bộ từ điển Phật học chuyên ngành. Do đó, để nắm rõ được cái tiến trình việt hóa nghi thức tụng niệm đó, thì chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Điều một, việt hóa Phật giáo là nhu cầu lớn. Có một lần trong lúc hoằng pháp, Đức Phật đã dạy tất cả các đệ tử xuất gia của Ngài: này các đệ tử, khi đến một địa điểm mới, những điều đạo đức được ta giảng dạy ở nơi này nếu không tiếp tục phù hợp với những nơi đó, có thể tỉnh lược đi. Và ở những nơi mới, nếu có những điều phát sinh thì cũng nên bổ túc giảng. Rất tiếc là lời dạy đó của Đức Phật đó đã không được giáo hội của Phật giáo sau khi Đức Phật qua đời hưởng ứng nè. Trong lần biên tập kinh điển lần thứ nhất, chủ tọa của đại hội kết tập đó là Ngài Đại Ca Diếp đã đưa ra cái nguyên tắc làm việc: không được thêm một câu những gì không được Đức Phật thuyết giảng, không được bớt một chữ những gì đã được Đức Phật tuyên bố. Chủ trương đó đã được sử dụng nhất quán trong lịch sử mấy nghìn năm tại các nước theo Phật giáo nguyên thủy với văn hệ Bali, để cố gắng giữ càng truyền thống gốc với những gì Phật đã dạy càng nhiều thì càng tốt. Do vì chủ trương đó đó mà trong lịch sử mấy nghìn năm đó, các nước như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia cố gắng là trung thành càng nhiều càng tốt với những lời dạy gốc của Đức Phật. Do vậy mà họ có được cái tính thống nhất tối thiểu là 95% trên toàn cầu. Vì chủ trương theo Ngài Ca Diếp cho nên đó, có những điều mà do cái sự phát triển của xã hội đó, các quy định của Đức Phật đã không còn thích hợp nữa, thì vẫn lại còn tiếp tục giữ ở trong hệ thống giới luật. Ví dụ như thời Đức Phật làm đạo là ở miền Bắc Ấn Độ, mưa rất ít, cho nên Đức Phật quy định đó, các vị tu sĩ nửa tháng tắm một lần thôi, vì cứ muốn tắm nhiều lần hơn, con không có nước đâu mà tắm. Vì các tu sĩ đó chỉ có một bộ pháp phục được gọi là tam y. Thực ra đó, cái hạ y tức là cái khố, cái trung y tức là cái áo ngắn, và cái thượng y mới chính là cái chiếc y là quấn ở bên ngoài. Như vậy trên thực tế đó thì mỗi một tăng sĩ chỉ có một bộ pháp phục thôi. Cho nên Đức Phật có quy định đó, là khi mà tắm mưa, có những cái cơn mưa nặng hạt đó, thì các vị tu sĩ đó phải dùng cái giải tắm mưa để quấn cơ thể mình, mà không đó, nó tạo ra cái tình trạng lõa lồ và mất phản cảm, nó gây cái phản cảm đối với những người Phật tử ta nhìn thấy cái cảnh tắm mưa của các tu sĩ. Vì thời đó cái vệ sinh đó thì nó chưa được an toàn, cho nên đó là thỉnh thoảng một số tu sĩ đó bị nhiễm độc, ghẻ lở trên cơ thể, cho nên có một cái tấm vải được quy định được sử dụng để bọc cái ghẻ lở đó, được gọi là y che ghẻ. Còn dụng cụ để tắm mưa được gọi là y tắm mưa. Khi mà xã hội phát triển đó, thì các chùa ở trong đều có hệ thống nhà tắm. Nhà tắm thì đều có các cái vòi tắm, các cái vòi nước. Cho nên các tu sĩ đâu còn nửa tháng tắm một lần. Có nhiều tu sĩ tắm một ngày đến hai lần nếu lao động tay chân nhiều. Và cái này là cái nhu cầu rất là tự nhiên của cơ thể thôi. Đức Phật đã thấy rõ được cái đà tiến triển của xã hội, cho nên Ngài đã có những quy định là chỗ nào mà nó không còn thích hợp nữa thì bỏ đi, chỗ nào nó có những vấn đề phát sinh đó thì được thêm vào để thích ứng với thời đại. Nhưng rất tiếc là cái chủ trương của Đức Phật đã không được tôn trọng một cách đúng mức. Như thời nay đó, y tắm mưa là không cần thiết, y che ghẻ là không cần thiết, và các tu sĩ không phải có một bộ pháp phục mà có đến tam y, tức là ba chiếc y khoác bên ngoài, ba chiếc áo hậu, thậm chí là ba chiếc áo đi đường, rồi ba bộ thường phục mà thông thường, có người thì nhiều hơn thế nữa. Và cái sự tăng trưởng đó về phương diện xã hội, nhất là làm việc, bao gồm các loại làm việc tay chân đó, là có thể chấp nhận được. Mặc dù trong luật gốc đó, thì không có quy định thế, nhưng mà theo tinh thần cho phép của Đức Phật đó, là chúng ta được quyền thích ứng như thế. Ở một đoạn kinh khác đó, thì Đức Phật dạy thế này: này các đệ tử, hãy truyền bá chân lý và đạo đức ta dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Tại vì nước Ấn Độ đó là nước đa dân tộc, đa tôn giáo, đa ngôn ngữ, đa văn hóa. Bởi hiện nay đó, cái tính cách đa dạng như vừa điêu đó vẫn còn rất mạnh ở tại Ấn Độ, thậm chí còn phát triển mạnh hơn thời Đức Phật đó. Cho nên nếu mà mình không chuyển tải lời Phật dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ thì rất nhiều người trong số đó sẽ mất cái cơ hội hiểu đúng được lời Phật dạy. Vì đâu phải ai cũng có đủ năng lực để hiểu các cổ ngữ Phật giáo, bao gồm Pali, Sanskrit, tiếng Tây Tạng và tiếng Hán cổ. Và cũng có rất nhiều người ngoài không có kiến thức về ngôn ngữ cổ Phật giáo cũng không có kiến thức về ngôn ngữ hiện đại như là tiếng Anh, tiếng Pháp, để có thể tăng cường sự hiểu biết của mình về Phật giáo. Rất tiếc là trong lịch sử 2600 năm phát triển đạo Phật đó, chúng ta thấy nó có hai văn hệ được hai trường phái Phật giáo sử dụng khác nhau. Đối với các nước Phật giáo Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia thì kinh văn đó được sử dụng, đó là văn hệ Pali, một ngôn ngữ cổ rất khó, và chỉ có những học giả Phật giáo đó mới có thể hiểu thấu đáo được, hiểu sâu sắc được ngôn ngữ khó này. Hiện nay đó thì trên toàn cầu các nước theo Phật giáo Nam truyền, các trường phái theo Phật giáo Nam truyền vẫn tiếp tục tụng kinh bằng tiếng Pali. Như vậy chỉ có một thiểu số các nhà sư giỏi về tiếng Pali khi đọc kinh bằng tiếng Pali mới hiểu rõ hết toàn bộ những lời dạy cốt lõi của Đức Phật ở trong ngôn ngữ đó. Còn số còn lại, các vị tăng sĩ và phần lớn các Phật tử tại gia hoàn toàn mù tịch, không hiểu gì hết. Tại các nước theo Phật giáo Bắc truyền, còn gọi là Phật giáo Đại thừa, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì cái văn hệ mà trước đây Phật giáo ảnh hưởng đến đó là văn hệ Sanskrit, còn được gọi là Bắc Phạn, tiếng Phạn ở miền Bắc của Ấn Độ, dành cho giới thượng lưu tri thức rất khó, mà ngay cả người Ấn Độ ngày nay không phải ai cũng có thể đọc hiểu được loại ngôn ngữ cổ này. Sau đó thì Trung Quốc đã dịch thuật phần lớn tất cả các kinh luật luận của Đức Phật trong văn học Đại thừa ra tiếng Hán, và có nhiều bài kinh đã được 5-6 dịch giả khác nhau trong chiều dài mấy thế kỷ của Trung Quốc đã phiên dịch ra tiếng Hán. Một trường phái Phật giáo Bắc Tông đi về Mật Tông, đó là nước Tây Tạng, thì dịch toàn bộ kinh lục luận và tiếng Sanskrit ra tiếng Tây Tạng. Và hiện nay đó, văn hệ Tây Tạng được xem là cái nguồn dữ liệu rất phong phú, mà dựa vào đó người ta có thể phục dịch lại các văn bản kinh điển bằng tiếng Sanskrit đã bị mất ở trong lịch sử, nhất là từ thế kỷ thứ 12 trở đi, khi Hồi giáo xâm lấn Ấn Độ và trở thành là chủ nhân quản trị đất nước này. Thì phần lớn các kinh văn bằng tiếng Sanskrit là đã bị đốt cháy, phá hủy hết. Nay phát hiện ra chỉ một thiểu số các kinh điển thôi, và số còn lại người ta phải phục dịch lại từ tiếng Tây Tạng. Người Tây Tạng đọc kinh bằng tiếng Tây Tạng thì quá dễ hiểu rồi. Người Trung Quốc đọc kinh Phật qua dịch ngữ tiếng Trung hay là tiếng Hán cổ cũng có thể hiểu được 60%. Nhưng người Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam đọc kinh Đại thừa theo văn hệ chữ Hán, phát âm theo cách thức riêng của từng dân tộc, phần lớn là không hiểu được, ngoài trừ những nhà học giả về lĩnh vực này. Do đó nếu chúng ta tiếp tục đọc tục các kinh điển bằng âm Hán Việt, ngay cả có thể nói 50% các vị tu sĩ Phật giáo còn chưa hiểu nội dung nó nói cái gì, thì lấy đâu người thời gian có thể hiểu được. Thế kỷ thứ 10 cho đến thứ 14 đó, thì Việt Nam có cái ý thức tách ra khỏi cái ách nô lệ văn hóa của Trung Quốc. Khi nhà Lý bắt đầu độc lập chủ quyền khỏi Trung Quốc sau 10 thế kỷ bị đô hộ, thì chữ nôm đã được các tổ tiên người Việt Nam hình thành nên, vay mượn các ký tự chữ Hán, cấu tạo theo một cách thức riêng, có dân phạm riêng, để cho người Việt Nam có chữ viết độc lập. Vì trước đó mình đã từng có, nhưng sau đó đã từng bị Trung Quốc xóa sổ ngôn ngữ này. Cho nên chữ nôm đó nó trở thành như là một cái loại văn học thuần Việt, nỗ lực tách rời khỏi ách nô lệ văn hóa của Trung Quốc. Đến thời kỳ Pháp thuộc gần 100 năm, người Pháp đã có chủ trương Latin hóa tiếng Việt để không cho người Việt Nam sử dụng tiếng Việt bằng chữ nôm, và cũng không cho phép người Việt Nam sử dụng tiếng Việt bằng Hán Việt. Và do vậy chúng ta đã có tiếng Việt Latin hóa và được sử dụng cho đến bây giờ. Bây giờ nó đã trở thành là quốc ngữ của Việt Nam. Quay trở về lại với cái chữ nôm gốc của người Việt đó là có lẽ là quá xa về, rất là khó thực hiện được. Cũng nhờ Latin hóa tiếng Việt mà các vị cha cố của đạo Kitô giáo khi đi cùng với dấu vết xâm lược thực dân của thực dân Pháp đó, đã thành công rất lớn trong việc cải đạo những người Việt Nam theo đạo Kitô. Từ tiền bán thế kỷ 20 trở về trước đó, thì hầu như là người Việt Nam vẫn còn hiểu được tiếng Việt theo kiểu Hán Việt vài chục phần trăm. Và phần lớn các vị tu sĩ Phật giáo xuất gia và hành đạo tại các chùa theo Phật giáo Bắc truyền, mà chùa Giác Ngộ chúng ta là một đấy, đều ít nhiều có thể hiểu được âm Hán Việt. Và rất nhiều các vị tu sĩ từ giai đoạn đó trở về trước á, lúc mới làm chú tiểu trong chùa thôi, đã được học kinh, học luật, học luận bằng chữ Hán trực tiếp. Cho nên á, đọc chữ Hán, hiểu chữ Hán là công việc quá dễ dàng đối với phần lớn các tu sĩ, ngoại trừ các tu sĩ bình dân sống ở các chùa thuộc các vùng sâu vùng xa vùng cao nguyên, nơi đó không có các vị tu sĩ lớn giỏi chữ Hán để hướng dẫn, để dạy và dẫn dắt cho các vị tu sĩ này. Cho nên giai đoạn đó đọc âm Hán Việt vẫn còn có thể chấp nhận được. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập vào năm 1964, sau khi lật đổ được chế độ độc tài, gia đình trị, phân biệt tôn giáo của Ngô Đình Diệm, thì Phật giáo toàn quốc được thống nhất. Có khoảng 10 giáo hội Phật giáo thuộc nhiều trường phái khác nhau đã hợp nhất lại và mang danh xưng mới là Thống Nhất. Và lúc đó nó dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, bậc cao tăng phục hưng Phật giáo thời cận đại, thì cái nghi thức đọc tụng của giáo hội Thống Nhất đã được thông qua. Đối chiếu nghi thức của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với nhị thời khóa tụng của người Trung Quốc, chúng ta thấy đó, nghi thức của Việt Nam là nhập cảm nguyên si gần như là 95%. Năm 1987 và 1988 đó, chúng tôi làm thị giả Hòa Thượng Duy Lực ở chùa Tự Ân, đường Hùng Dương, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngài đọc kinh chữ Hán bằng tiếng Tiều, và có khi đọc kinh chữ Hán bằng âm Bắc Kinh, tức là quốc ngữ của Trung Quốc. Thì chùa này đó là do cộng đồng người Kiều, người Tiều Châu của Trung Quốc xây dựng lên. Cho nên trong chùa thường đọc hai cái ngữ âm Tiều và ngữ âm Bắc Kinh. Chúng tôi thì không biết tiếng Tiều, chủ yếu là đọc cái ngữ âm Bắc Kinh thôi. Và khi đọc như vậy, đối chiếu thì thấy nó giống gần như là 95%. Còn nghi thức tụng niệm ở miền Bắc đó, do các tổ ở miền Bắc soạn đó, thì thêm những cái khoa ghi niệm Phật, rồi những cái bài sám mà phần lớn là cũng của Trung Quốc. Như vậy cũng là tiếp thu gần như là 90% cái nghi thức của Phật giáo Trung Quốc mà. Chỉ có cái điều tiến bộ đó là thay vì trước đây đó là cái nghi thức của chúng ta là bằng chữ Hán luôn, thì bây giờ nó được phiên âm Hán Việt. Ví dụ như chúng ta có câu lư hương xạ diệt pháp giới mong hưng, đó là âm Hán Việt. Thì bản dịch tiếng Việt vậy đó là lò hương dừa bén chiên đàn, tỏ sông pháp giới ngạt ngào mười phương, thí dụ vậy. Đó là thuần Việt. Còn cái kia là âm Hán Việt, mặc dù cũng viết bằng tiếng Việt Latin hóa nhưng nó là Hán Việt. Và nếu như không dịch nghĩa nó ra đó thì đọc âm Hán Việt chắc chắn là người Việt Nam thời cận đại này không hiểu gì hết á. Thế hệ tăng ni trẻ ngày nay đó xuất gia và làm đạo sau năm 2000 trở đi đó, cái năng lực về chữ Hán đã bắt đầu kém dần rồi. Còn thế hệ của chúng tôi là từ thập niên 90 của thế kỷ 20 trở về trước đó, thì ai vào chùa cũng đều phải học chữ Hán, cho nên là đọc được chữ Hán, dịch thuộc được chữ Hán. Vì vậy tăng ni mà đọc Hán Việt nếu chưa từng học chữ Hán còn không hiểu nó là kinh nói cái gì thì lấy đâu mà Phật tử hiểu. Nhưng mà rất tiếc đó, cho đến hiện nay tức là năm 2015, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có được một nghi thức thống nhất trên toàn quốc bằng tiếng Việt để các chùa đó nương vào đó mà đọc tụng, hiểu được lời Phật dạy. Cuối năm 2012 đó, trong đại hội Phật giáo toàn quốc ở tại thủ đô Hà Nội, ban nghi lễ trung ương của giáo hội đã đề xuất một án bản nghi thức tụng niệm thuần Việt. Khi tiếp nhận cái nghi thức này đó thì chúng tôi phát hiện ra đó là 95% cái nghi thức là lấy lại nghi thức làng Mai Đại Toàn của Thiền sư Nhất Hạnh. Chỉ có sửa những cái bài phục nguyện và bài nguyện hương thôi, rồi đảo vị trí một vài cái bài nho nhỏ. Nhưng mà rất tiếc là để là ban nghi lễ là biên soạn. Thực ra cái này chỉ là mình vay mượn lại cái nghi thức đã có sẵn. Và không biết vì lý do gì đó thì cho đến bây giờ đó, thì cái nghi thức này đó vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trên toàn quốc. Chỉ có các chùa thành viên của ban nghi lễ trung ương sử dụng thôi. Còn các chùa còn lại đó hầu như là vẫn không có sử dụng cái nghi thức này, vì chưa có quyết định của hội đồng trị sự, cái cơ quan cao nhất về quản trị hành chính của giáo hội. Cho nên là các chùa vẫn tiếp tục sử dụng các nghi thức âm Hán Việt thôi. Trong năm thập niên qua đó thì chúng ta thấy là có những nỗ lực diệt hóa kinh điển. Hòa thượng Thích Minh Châu đó thành công trong việc phiên dịch 4 bộ Nikaya từ kinh điển Pali, đó là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi. Tiểu bộ kinh gồm có 15 tập đó, thì hòa thượng dịch được 7 tập đầu và 8 tập sau thì giao cho hai đệ tử cư sĩ của mình dịch, đó là Trần Tuấn Mẫn và Trần Phương Lan. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, hòa thượng Thích Trí Siêu, hòa thượng Thích Trí Đức, hòa thượng Thích Trí Nghiêm, hòa thượng Thích Thanh Từ, hòa thượng Thích Huệ Hưng, hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, hòa thượng Thích Đức Thắng là những vị hòa thượng rất có công trong việc phiên dịch các kinh điển Đại Thừa có nguồn gốc chữ Hán sang tiếng Việt. Trang web Đạo Phật Ngày Nay .com do chúng tôi thành lập và biên tập đó, từ năm 2000 đã phổ biến rộng rãi các cái bản dịch kinh điển bằng tiếng Việt của các hòa thượng vừa nêu. Và từ đó đó nhiều trang web khác đã sử dụng lại ấn bản này. Như vậy về căn bản đó là chúng ta không có thiếu kinh điển bằng tiếng Việt, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một nghi thức đọc tụng hàng ngày bằng tiếng Việt thống nhất theo kiểu có chủ trương của Giáo hội Trung ương và tất cả 63 tỉnh thành hội Phật giáo trên toàn quốc, với gần 17.500 ngôi chùa cùng sử dụng. Và đó là một cái thất bại lớn của giáo hội chúng ta hiện nay. Cho nên đó là mỗi chùa đó là tự tụng các nghi thức của mình, còn những chùa đại đa số đó thì sử dụng cái nghi thức của giáo hội thống nhất bằng âm Hán Việt và xuất bản lại, tái bản lại thôi. Do vậy mà các Phật tử độc tụng không hiểu. Từ việc không hiểu nội dung các nghi thức dạy cái gì, dẫn đến cả tu sĩ độc tụng và các cư sĩ bị mù chữ Phật pháp, dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan đó. Đó là một cái hệ quả rất tất yếu, dầu chúng ta không muốn nó cũng dẫn đến cái kết quả như thế thôi. Năm 1992, khi Hòa Thượng Bổn Sư chúng tôi viên tịch, được sự tin tưởng của Hòa Thượng Bổn Sư, chúng tôi được Chư Tôn Đức Hòa Thượng lãnh đạo Tổ đình Ấn Quang, nơi Chùa Giác Ngộ là một cơ sở thành viên, bổ nhiệm cho làm trụ trì Chùa Giác Ngộ. Lúc đó cái danh sư gọi là quản sự Chùa Giác Ngộ. Về hệ thống trực thuộc Chùa Ấn Quang đó là không có trụ trì, mà chỉ dùng cái chức quản sự. Ngày nay cái chức danh đó đã bỏ rồi và sử dụng thống nhất trên toàn quốc là trụ trì. Chúng tôi đã bắt tay vào công việc biên tập 49 bài kinh, trong số đó có 35 bài kinh nó có nguồn gốc từ kinh điển Pali, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, và mười mấy bài kinh còn lại đó là trích dịch từ các kinh điển Đại Thừa thông dụng. 2 năm sau thì ấn bản đầu tiên được ra đời, vào khoảng tháng 5 năm 1994, tức là gần 2 năm làm việc. Thì lúc đó do cái khó khăn về kinh tế đó, và việc xin giấy phép xuất bản kinh điển là rất khó, chúng tôi phải in chui. Cái từ thời điểm đó là gì? In chui, tức in lậu á, in không có giấy phép của nhà nước. Ấn bản đầu tiên này chỉ được dọn về có 3.000 quyển thôi, và trong vòng một tháng là cả 3.000 quyển đó sạch trơn. Lúc đó là vì là in chui, chúng tôi không có để tên người biên tập là Thích Nhật Từ, chỉ để một cái bản kinh bình thường thôi. Cuối tháng 10 1994, chúng tôi đi du học tại Ấn Độ. Đến đầu năm 2000 đó, thì chúng tôi vận động trên trang web Đạo Phật Ngày Nay tái bản quyển này, và rất may là đã được các Phật tử ở Úc, Mỹ hưởng ứng, phát tâm ấn tống 7.000 quyển và in ở tại Ấn Độ, sau đó chuyển sang châu Úc và châu Mỹ để phát tặng miễn phí, chứ lúc đó không có chuyển về Việt Nam. Mỗi một lần ấn bản thì cái quyển đó có một cái màu với cái bìa được thiết kế khác nhau. Cái bìa ấn bản đầu tiên đó, ở đây có các Phật tử lão thành như là cô Tâm Tuyết chắc là nhớ, là bìa màu nâu. Còn cái ấn bản xuất bản ở tại châu Úc và châu Mỹ đó thì cái bìa màu xanh lá cây, ở mặt ngoài có 18 vị A-la-hán do Thượng Tọa Thích Minh Chiếu, cũng là tu học ở tại chùa Giác Ngộ lúc đó, đó đã vẽ dùng rất là đẹp. Mục đích khi chúng tôi làm công việc này không phải để trở làm tổ, lập ra một cái trường phái Phật giáo mới, để sau đó bao nhiêu người ta tôn vinh mình lên. Cái động cơ thúc đẩy chúng tôi làm công việc này đó là tại sao người Việt Nam sống ở trên quê hương Việt Nam mà lại phải đi đọc kinh điển Phật dạy bằng tiếng của nước ngoài, đó là tiếng Trung Quốc. Lúc đầu đó là bằng chữ Tào gốc, và sau này đó là bằng phiên âm Hán Việt, hết sức là vô lý. Cái vô lý đó có lẽ thông cảm được ở chỗ đó là vì tiền bán thế kỷ 20 trở về trước, các tu sĩ Phật giáo đều rất giỏi chữ Hán, Người giỏi chữ Hán thì đâu cần phải đi dịch ra tiếng Việt làm gì, đọc tới đâu mình hiểu tới đó. Dịch ra đôi lúc có những cái từ không có các cái từ ngữ tương đương ở trong tiếng Việt để lột tảng đó. Còn nếu lột tảng nó thì một từ chữ Hán nó phải diễn đạt ra tiếng Việt nó 2-3 từ khác nhau, nó dài dòng hơn, lượm thượm hơn. Chữ Hán có được cái lợi thế là rất xúc tích, mà phần lớn cái văn học sâu sắc của nó đó được cấu tạo bằng 4 chữ, vừa có điển tích, thành ngữ, mà khi mà dịch sang một câu tiếng Việt đó, từ lúc nó ra đến 10 chữ hay là 10 mấy chữ. Đó là những cái khó khăn chúng ta phải thừa nhận. Nhưng không phải vì những khó khăn đó mà chúng ta phải bắt đắc dĩ để cái tình trạng tiếp tục tụng đọc kinh điển Phật bằng âm Hán Việt diễn ra ở trong các ngôi chùa Việt Nam. Từ năm 2003 cho đến năm 2015 đó, chúng tôi đã có 2 lần thuyết giảng ở tại Úc, 4 lần tại Hoa Kỳ, 3 lần ở tại 6 cho đến 10 nước châu Âu. Tiếp xúc với 11 giáo hội khác nhau của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại và thuyết giảng ở các giáo hội này, thì chúng tôi vẫn nhận ra rằng đó, phần lớn các chùa Việt Nam ở hải ngoại vẫn tiếp tục sử dụng nghi thức Hán Việt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1964. Đang khi đó, con em Việt Nam thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 trở đi đó hoàn toàn mù tịch về tiếng Việt, huống hồ là âm Hán Việt. Nhưng rất tiếc đó, là các chùa Việt Nam ở hải ngoại không có thích ứng, cho nên các Phật tử lớn tuổi đi vượt biên từ năm 1975 cho đến năm 1988 hầu như đó là thuộc Lào âm Hán Việt, nhưng mà không hiểu nội dung nó cái gì hết. Còn các Phật tử Việt Nam tuổi đôi mươi đó, sinh ở hải ngoại, lớn lên hải ngoại, gần như là không biết tiếng Việt, lấy đâu mà hiểu được âm Hán Việt. Trong báo cảnh đó, đó thì vào năm 2000 thì Sư Nhất Hạnh đã ra đời ấn bản nghi thức làng Mai Đại Toàn, khoảng 25 bài kinh thuần Việt do thiền sư phiên dịch, thì đồng thời có rất nhiều bài sám mới rất hay mà trong các nghi thức chúng tôi biên tập đó, đã vay mượn lại các cái bài sám đó để làm phong phú cái nghi thức của mình. Hiện nay thì ấn bản nghi thức là Mang Đại Toàn đã chỉnh sửa lần thứ 4 rồi, rất là hoàn chỉnh. Ấn bản đầu tiên đó là ra đời vào năm 1994, cũng cùng thời điểm mà chúng tôi làm cái quyển kinh tụng hàng ngày. Nhờ đó mà giới trẻ người Việt Nam ở hải ngoại đó đi xuất gia với thiền sư Nhất Hạnh rất đông. Hiện nay là có khoảng là trên 400 tăng ni trẻ tốt nghiệp và tối thiểu là một cử nhân. Có nhiều người là kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, vân vân, đã bỏ cơ hội nghề nghiệp của mình trở thành các vị tu sĩ. Mà theo chúng tôi đó, cái quyển nghi thức là Mai Đại Toàn thuần Việt đó đã giúp rất lớn. Đã ghi các cái nghi thức còn lại ở các chùa đó làm Hán Việt. Ở trong nước đó thì chúng ta thấy là Hòa Thượng Thích Thiện Huê chủ trì chùa Đại Giác và là bổn sư của chúng tôi khi còn là ngũ giới, giờ tôi cũng đã nỗ lực biên soạn cái quyển nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt, nhưng mà thiên nặng về Tịnh Độ Tông. Và đó là một cái quyển nghi thức có rất nhiều bài sám hay do chính Hòa Thượng sáng tác. Các bài sám về Tịnh Độ Tông á do Hòa Thượng Thích Thiện Huê sáng tác rất là sâu sắc. Rất tiếc đó, thì nghi thức này đã không có ấn bản rộng rãi, chỉ tặng biếu cho các Phật tử ở trong chùa thôi, cho nên đại đa số người ta không biết đến ấn bản này. Ngoài ra thì cũng có một vài các cái nỗ lực diệt quá các nghi thức đọc tụng khác, nhưng mà không đáng kể lắm. Khi người Việt Nam đọc nghi thức tụng niệm nói riêng và các kinh điển nói chung bằng tiếng mẹ đẻ của mình, thì người Việt Nam mới có thể hiểu rõ được lời minh triết Phật dạy là cái gì, thì mới trải nghiệm được, ứng dụng được, thực tập được những lời dạy đó trong đời sống thực tiễn. Thời điểm năm 84 khi chúng tôi đến đây tập sự xuất gia đó, thì lúc đó có các Phật tử lão thành, cô Diệu Đắc, cô Diệu Phú, cô Tâm Tiết và nhiều cô ở đây đã đi chùa 20-30 năm rồi, có người đi chùa đã 40 năm rồi. Hiện nay thì các Phật tử lão thành này đó thuộc kinh đó âm Hán Việt đó, nhất là cô Diệu Đắc năm nay là 98 tuổi, thuộc lào lào đó, về đọc thường xuyên. Nhưng mà hỏi nghĩa thì chắc chắn là cô không biết đâu, vì âm Hán Việt sao biết, phải học chữ Hán nó mới biết được. Đang khi trong nghi thức mà chúng ta sử dụng đó, cái phần mà tam tự quy y, thì phần thứ hai là nương tựa vào chánh pháp, tức những lời dạy bên trước của Đức Phật đó, chúng ta phát nguyện như thế này: tự quy pháp đương quy chúng sanh, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Con nương tựa vào chánh pháp, cầu cho các chúng sinh thâm nhập được kho kinh trí tuệ như biển lớn. Nhưng trên thực tế đó thì nghi thức đọc tụng đó, chỉ có chưa đầy được 10 bài kinh, làm sao mà thâm nhập được kho kinh được. Mà các kinh do Trung Quốc tuyển tập á, toàn là kinh thuộc về dạng tín ngưỡng. Kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn có nguồn gốc tại Ấn Độ bằng tiếng Sanskrit, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh Địa Tạng có nguồn gốc ở tại Trung Quốc do Trung Quốc biên soạn, kinh Nhũ Lăng Nghiêm cũng có nguồn gốc ở tại Trung Quốc do Trung Quốc biên soạn. Và do vậy đó, sử dụng nghi thức này đó thì chúng ta sẽ thấy nội dung đó xoay quanh những vấn đề tín ngưỡng mà nó vốn nó rất là xa lạ với những lời dạy gốc của Đức Phật. Do vì không hiểu được kinh nói cái gì, cho nên khi tụng kinh đó phần lớn người ta chỉ cầu phúc ở trong nó thôi, thay vì là hiểu rồi nghiền ngẫm chân lý, sau đó là thân tập chân lý trong đời sống thực tiễn để được lợi lạc. Thì người Phật tử tại gia chỉ cầu nguyện Đức Phật ban phúc và ngăn các cái loại họa để cuộc đời của mình được bình an. Ước muốn mà không có nỗ lực thì rơi vào tình trạng cầu quá bất khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do chúng ta ước muốn mà không thành tựu được. Nói một cách khác đó, nhu cầu đọc kinh điển bằng tiếng mẹ đẻ là rất quan trọng. Người Trung Quốc phải đọc kinh bằng tiếng Tàu, người Thái Lan đọc kinh bằng tiếng Thái, người Tây Tạng đọc kinh bằng tiếng Tây Tạng, người Việt Nam buộc phải đọc kinh bằng tiếng Việt Nam, người Úc, người Mỹ, người Anh, người Hòa Lan, nói chung là những nước nói tiếng Anh phải đọc kinh bằng tiếng Anh, dân tộc nào phải đọc kinh bằng tiếng của dân tộc đó thì mới có được lợi lạc. Về phương diện này, so với các tôn giáo Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo là hai bài học rất đáng được chúng ta suy gẫm, vì kinh thánh của họ đó đã được dịch ra gần 1000 ngôn ngữ trên thế giới. Đang khi đó các nghi thức đọc tụng của chúng ta đó ở các nước Nam truyền thì bằng âm bằng tiếng Pali, ở các nước đại thừa ảnh hưởng từ Trung Quốc thì bằng âm Hán Việt, hoặc là cái cách đọc riêng của người Nhật Bản, của người Nam Bắc Triều Tiên đó, chứ không phải là đọc bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Còn Tây Tạng á là nước theo đại thừa, nhưng mà họ đã được Tây Tạng hóa cái kinh điển của họ. Mặc dầu đó Phật giáo Tây Tạng tiếp nhận đạo Phật đó sau Việt Nam trung bình là 9 thế kỷ, nhưng mà họ đã có 3 kho tàng kinh điển từ lâu rồi. Thái Lan, Lào, Campuchia tiếp nhận đạo Phật còn sau chúng ta nhiều thế kỷ nữa. Người ta cũng đã có kinh điển được dịch bằng ngôn ngữ của họ, nhưng mà tiếng Việt chúng ta là vẫn chưa có đầy đủ, là vì phần lớn các tu sĩ lệ thuộc vào chữ Hán, đọc được chữ Hán cho nên không có nhu cầu dịch nó ra tiếng Việt. Và cái phong trào dịch thuật kinh điển ra tiếng Việt đó tại Việt Nam mới diễn ra khoảng 70 năm nay thôi. Chúng ta tiếp nhận đạo Phật thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, nhưng mà việc hóa kinh điển đến bây giờ vẫn chưa xong, là do vì chúng ta lệ thuộc vào chữ Hán. Các nước khác thì không bị như thế, cho nên họ đã có kinh điển bằng tiếng ngôn ngữ của họ từ lâu rồi. Điều hai, nghi thức tụng niệm. Vào năm 1994, chúng tôi quyết định là không dịch các cái bản kinh thuộc nghi thức tụng niệm có gốc rễ từ Trung Quốc. Không phải vì chúng tôi không bị đối xử, vì chúng tôi ít nhất là có 2 năm tu học ở trong chùa của Trung Quốc ở tại Việt Nam. Nắm vững chữ Hán, nhưng mà sở dĩ không khích lệ và không có phát tâm dịch đó là vì thế này: các kinh này là kinh tín ngưỡng, cho nên đó, là người Phật tử đọc vào nó đó dễ đi về con đường tín ngưỡng. Mà người tín ngưỡng là một trong những con đường rất hữu hiệu để đưa những người chưa có Phật giáo trở thành Phật tử, nên chúng tôi vẫn quyết tâm là không có dịch nó. Năm 2000 đó, thì khi tái bản cái quyển kinh tụng hàng ngày này tại Ấn Độ, thì lúc đó Đại Đức Trí Minh là bác sĩ đi tu sang Ấn Độ du học, thì chúng tôi đã gặp nhau. Và thầy trẻ này đã hỏi là tại sao thầy không biết có phân biệt đối xử gì không mà không có dịch kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Diệu Sư và các nghi thức khác ra tiếng Việt. Chúng tôi chỉ cười thôi và chỉ nói đơn giản thế này: đây là kinh tụng hàng ngày, một cái nghi thức mới, mà nghi thức mới thì không cần thiết phải dịch những cái gì đã cũ. Nó chui vui vậy thôi, vì lúc đó chỉ gặp nhau trong vòng có 5-10 phút, không có thời giờ để giải thích. Quyển nghi thức tụng niệm này đó là được chúng tôi phiên dịch vào năm 2002 cho đến năm 2006, dịch rải rác là vì không có tập trung, và xuất bản thành các nghi thức rề từ những ấn bản rề, ví dụ kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Diệu Sư, kinh Địa Tạng, rồi các cái nghi thức rề rạc ra. Đến năm 2011 chúng tôi mới tập hợp lại hết các cái nghi thức này và xuất bản thành một cái quyển đặt tên đó là nghi thức tụng niệm, gồm có 13 nghi thức căn bản, đó là công phu khuya, cúng ngọ, công phu chiều, cầu an, cầu siêu, sám hối, hô chuông, an vị Phật, phóng sanh, rồi tết nguyên đáng, quy tâm bảo, lễ thành hôn và lễ xuất gia. Nói là dịch chứ thực ra đó, trong đây nó chỉ có một vài cái nghi thức có nguồn gốc từ Trung Quốc thôi, còn số còn lại là biên soạn mới. Các cái nghi thức biên soạn mới thì gồm có hô chuông, an vị Phật, phóng sanh, tết nguyên đán, quy tâm bảo, thành hôn và xuất gia. Còn các nghi thức đó, dịch lại từ Trung Quốc thì gồm có công phu khuya, cúng ngọ, công phu chiều, cầu an, cầu siêu, sám hối. Trong thâm tâm thì chúng tôi cũng không khích lệ phổ biến cái nghi thức này lắm đâu. Nhưng mà sau năm 1994 đến bây giờ đó, thì cái quyển kinh tụng hàng ngày thuần Việt vẫn chưa có phổ biến một cách rộng rãi. Từ đó chúng tôi mới nhận thấy rằng là vẫn có rất nhiều chùa, nhiều tăng ni, nhiều Phật tử vẫn còn thói quen đọc tụng kinh điển bằng âm Hán Việt, và họ quen với các nghi thức thuộc về Tịnh Độ Tông đã được Trung Quốc sử dụng nhiều thế kỷ, và Việt Nam đã nhập cảng và sử dụng lại nghi thức này đã nhiều thế kỷ rồi. Từ lúc vào chùa làm chú tiểu cho đến lúc qua đời tụng nghi thức đó, các Phật tử từ lúc mới quy y cho đến lúc qua đời cũng tụng nghi thức đó. Nó trở nên quá quen thuộc mà giờ không hiểu, nhưng mà người ta cũng rất là khó bỏ để sử dụng một nghi thức mới. Do đó thay vì đó để cho nhiều tăng ni và Phật tử tiếp tục tụng nghi thức tụng niệm bằng âm Hán Việt, từ năm 2002 chúng tôi mới phiên dịch nó ra thành thuần Việt và bổ sung 7 nghi thức mới. Do đó bên ngoài mới để là soạn dịch, là có 6 nghi thức đó là dịch và 7 nghi thức là soạn mới. Và khi phiên dịch đó thì chúng tôi đã vay mượn cái cách văn học tứ tự của Trung Quốc, nó tạo ra cái âm tiết rất là dễ đọc, dễ nhớ, dễ thuộc. Và nếu mà đọc khéo nó giống như là một cái nhạc nhạc điệu vậy. Thành công của việc phần phiên dịch nghi thức này đó là nằm ở chỗ đó. Và chúng tôi cố gắng gieo vặn, có khi là cái chữ cuối của câu 1 với câu 3, có khi chữ cuối của câu 2 với câu 4 theo niêm luật của thơ. Và nếu chúng ta tách cái 4 chữ xuống hàng một hàng đó thì chúng ta sẽ thấy cái cách ăn vặn nó rất là bài bản. Còn nếu mà mình đọc như văn xuôi đó thì chúng ta thấy nó giống như một cái bản văn văn xuôi thôi. Và để làm cái việc đó thì nó mất nhiều thời gian, tại vì dịch theo cái phong cách như là thơ ca nó khác với dịch văn xuôi. Dịch văn xuôi rất dễ, và thơ ca thì chúng ta bị gọi là giới hạn của cái cấu trúc 4 chữ để nó tạo cái âm vặn nhạc điệu. Mà ví dụ như cái đoạn kinh A Di Đà, thấy không? Này Xá Lợi Phất ở con cực lạc, nhạc trời réo rắt văn vọng tầng xanh, như rồi khởi cành hoa mạng Đà La điểm thêm hương sắc. Cứ mỗi một nhịp như vậy đó là 4 cái âm tiết, đắp nó xuống hàng nó trở thành là thơ 4 chữ, đọc thành văn xuôi thì nó trở thành là văn xuôi. Thế đó, toàn bộ được dịch theo cái phong cách này. Có lẽ vì chưa từng nghe chúng tôi giải thích cái dụng ý đó trong các bài giảng hay là thông qua các bài viết, gần đây có một số vị mới đánh giá rằng là thầy nhà từ mâu thuẫn, đang khi kêu gọi tăng ni và Phật tử quay trở về với đạo Phật gốc, giảm đi những cái ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc. Nhưng mà trên thực tế đó thì chùa Giác Ngộ là nơi ấn tống cái quyển nghi thức tụng niệm đến mấy chục ngàn quyển rồi, mà cái nghi thức này đó ít nhất là nó có một phần nữa là dịch từ nghi thức của Trung Quốc, và 7 trong 13 nghi thức còn lại là do biên soạn mới thôi. Nếu người ta dựa vào văn bản thì cái nhận xét như thế không có gì là sai. Nhưng mà vì trong một nghi thức và để cho các chùa ta sử dụng thuần Việt, chúng tôi không tiện nói rằng là các nghi thức này nó chưa phản ánh được những cái lời dạy gốc của Đức Phật. Nói như vậy thì ai mà đọc cái nghi thức thuần Việt này nữa. Thay vì để cho ta đọc âm Hán Việt thì cái nỗ lực này là để cho ta đọc thuần Việt thế thôi. Còn nếu quý vị hỏi chúng tôi là trong các nghi thức do chúng tôi hoặc là soạn, hoặc là biên dịch, hoặc là dịch, thì nghi thức nào được sử dụng, thì chúng tôi sẽ trả lời hoặc là cái quyển nghi thức kinh tụng hàng ngày ấn bản năm 94, hoặc là cái quyển nghi thức mới kinh Phật cho người tại gia ấn bản năm 2013, và sắp tới thì có thêm cái quyển kinh Phật cho người xuất gia ấn bản năm 2016. Điều này nó cũng giống như là chúng ta ra một cái siêu thị, trong đó có rất nhiều loại thực phẩm khác nhau, loại hữu cơ, loại vô cơ. Có loại thì không có tác dụng phụ trên cơ thể, có loại ăn vào đó thì nó có thể dẫn đến biến đổi gen, rồi dẫn đến một số bệnh tật. Và có những loại vượt quá cái chỉ tiêu chỉ định an toàn thực phẩm đó, như là người tiêu thụ chúng ta đâu biết được, nhưng mà người bán sẽ biết được thực phẩm nào vượt mức cái chỉ tiêu an toàn thực phẩm, họ biết được hết nhưng họ vẫn bán. Ở đây khi biên soạn và dịch nhiều nghi thức đó, thì chúng tôi chỉ có một cái nguyện vọng là việt hóa nó, đó là nhu cầu đó, và cũng là cái bước một. Và bước thứ hai đó mà chúng tôi hướng đến đó là không dừng lại ở việc việt hóa nó, mà tạo ra một cái nghi thức mà theo chúng tôi dĩ nhiên là một cách chủ quan. Người đọc tụng vào đó sẽ phải thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về Đức Phật nói riêng và Đạo Phật nói chung. Do vì các cái sinh hoạt đó, thường như ở tại các chùa phần lớn thiên nằm về tín ngưỡng nhiều quá, mà ảnh hưởng chủ yếu là từ Trung Quốc. Nghi thức công phu khuya đó chủ yếu là sử dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là do Trung Quốc biên soạn, không có gốc rễ ở tại Ấn Độ. Việc này đó thì rất là tế nhị, ít có người mạnh dạn nói. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có khoảng 30% tư tưởng của lão giáo. Do đó chúng tôi suy luận rằng là người viết Kinh Thủ Lăng Nghiêm ở Trung Quốc á, có xuất thân á, là một người nghiên cứu từ tư tưởng lão giáo rất là mạnh. Cho nên khi ông mô tả về thất đại thì lồng ghép tư tưởng của lão giáo vào trong tư tưởng Phật giáo rất là khó chấp nhận được, và những tư tưởng đó rất là sai lệch. Học giả Lữ Trừng của Phật giáo Trung Quốc á, đã có tác phẩm Lăng Nghiêm Bách Quỷ mô tả về 101 tình huống mà theo Lữ Trừng á, kinh Lăng Nghiêm này là quỷ tác ở tại Trung Quốc chứ không phải là có gốc rễ từ Ấn Độ. Thì trong đó có một cái chương nói về thần chú Thủ Lăng Nghiêm, và người ta đã vẽ một cái câu chuyện dựa vào một vài tình tiết có thật. Đó là nhân việc mà tôn giả Ananda đi khất thực tiếp xúc xin nước đó, từ một cô thôn nữ giai cấp cùng đinh. Cô này thì có nhan sắc rất là đẹp, và do cái phong cách không phân biệt đối xử, không phân biệt giai cấp của ngài Ananda, mà cô gái đó đem lòng thương. Rồi sau đó là bằng trí tuệ đó thì tôn giả Ananda đã giải thích cho cô gái không còn cái tâm ái luyến nữa. Thì dựa vào cái câu chuyện đó, người Trung Quốc mới biên tập thêm, đó là Đức Phật đã sai Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến ngay địa điểm đó để gọi là giải dây Ananda, và mới bắt Ananda và cô gái này về chùa Kỳ Viên, sau đó mới giảng kinh cho hai vị nghe và hai vị mới thức tỉnh. Đó là cái câu chuyện được Trung Quốc thêm vào, không có trong lịch sử. Mục đích thêm vào là để đưa cái văn học thần chú vào trong nghi thức tụng niệm đó. Người đang khi thời Đức Phật đó, Đức Phật phê phán thần chú của Bà La Môn giáo, bởi vì nó trái với nhân quả mà. Thì ở đây nó là một cái câu chuyện rất là dài và rất là phức tạp. Cho nên trong cái nghi thức tụng niệm này đó, thì cái nghi công vô khuya và lúc 4 giờ tại các chùa đó, chúng tôi mới có đề nghị đó là 2-4-6 là đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 3-5-7 là đọc kinh Di Giáo, hoặc là đọc hoàn toàn kinh Di Giáo như ở chùa Giác Ngộ thì càng tốt. Vì đọc kinh Di Giáo thì các tu sĩ sẽ hiểu những gì Đức Phật cấm tu, và các Phật tử tại gia mà đọc kinh Di Giáo nhiều đó thì các thầy rất khó mà mê tín dị đoan được. Các thầy không thể làm đạo theo cái kiểu mà lơ là thiếu trách nhiệm được. Vì mình thấy Đức Phật dạy cho tu sĩ quá rõ rồi, cho nên tu sĩ phải có trách nhiệm để mà mình tu chuẩn mực nó tốt hơn. Và Phật giáo Trung Quốc cũng như Việt Nam á, là bơm phồng vai trò của thần chú Lăng Nghiêm, diệt dục, diệt tham ái. Hay là tụng vào một buổi khuya vậy là tu sĩ không còn tham ái nữa, cái đó là mê tín. Tham ái phát xuất ở tâm thông qua các nhận thức và tự do ý chí, là do với cái duyên xúc cảnh, mắt với màu sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc chạm mà thiếu sự kiểm soát đó, dẫn đến chấp vào tướng chung, chấp vào tướng riêng, từ đó dẫn đến cái sự tham đắm. Cho nên nó phải làm chủ tâm thôi thì mọi tham đắm nó kết thúc. Còn thằng chú chỉ là cái cách để cột tâm chứ không phải là để diệt dục. Trong lịch sử tu tập ở tại Trung Quốc và Việt Nam đó, nhất là các tu sĩ tăng ra đời khoảng 20% đến 50% thì theo các chùa là chuyện thường tình. Nếu thằng chú Tổ Lăng Nghiêm diệt dục được á, thì các tu sĩ tu mấy chục năm này không có ra đời. Nghi thức cúng ngọ là dân cúng cơm và trái cây, nước cho Đức Phật, cho các Đức Phật, cho các vị Bồ Tát. Đây là một nghi thức hoàn toàn của Trung Quốc, không cần thiết. Vì có Phật nào, Bồ Tát nào ăn đâu mà cúng. Nhưng mà người Trung Quốc người ta rất là biết ơn. Trước khi các tu sĩ nhận cái tặng phẩm cúng dường của Đặng Thí Chủ á, thì ta mới bày tỏ lòng biết ơn với các Đức Phật. Nó rất là hay, nó cũng có cái hay cho đó, nhưng mà không cần thiết. Lại bày ra thành một cái nghi thức độc lập vào bữa trưa. Rồi sau đó nghi thức cúng quá đường, đó là nghi thức ăn cơm trưa đó của các thầy, thì đã lập lại cái nghi thức cúng nhỏ, gần như là hết đó là 85%. Như vậy nếu chúng ta mà không có đánh giá nó đó, thì mỗi ngày đó chúng ta là đọc cái nghi thức cúng ngọ và nghi thức ăn cơm trưa đó, gần như là nó lặp lại, không cần thiết. Trước khi ăn đó, thì các tu sĩ là cúng dường mười phương Phật, các vị Bồ Tát vân vân, để bày tỏ lòng biết ơn, vì nhờ có Phật đó mình mới biết được mà tu, nhờ có Phật đó người ta mới đến chùa mà cúng. Cái đó không cần thiết. Cho nên ở chùa Giác Ngộ là giảm cái nghi thức cúng ngọ. Khi nào có các cái lễ dỗ, các cái lễ cầu an đó, thì đáp ứng theo cái nhu cầu của quần chúng là mới có tụng cái nghi thức này. Còn bình thường là không có tụng nữa, vì không cần thiết. Bữa chiều thì có nghi thức công phu chiều, chủ yếu là để cúng cô hồn. Cô hồn mà chết do hết tuổi thọ, do chết oan, do chết hận thù trong chiến tranh, do chết một cách bất đắc kỳ tử, chết một cách toàn thân, chết không toàn thân, thì đều được cái nghi thức này quan tâm để cúng. Và cái nghi thức này nó đặt nặng về cái quán tưởng quán mất đi. Mà dù quán tưởng nó có những cái hay, nhưng mà quán tưởng quán mất để trở thành là không tưởng hay là hư tưởng, và tệ nữa là có thể trở thành quan tưởng. Ví dụ cúng cho tất cả các loại chúng sinh mà chỉ có 7 hạt cơm, bỏ cho một cái chén nước nhỏ xíu như thế này, rồi bên cạnh đó thì có một cái dĩa muối, sau đó mình mới quán tưởng rằng đó 7 hộp cơm này đó nó biến cùng khắp pháp giới, và tất cả các loài động vật, các loài chim chóc, các loài thú dữ hay gì ăn thịt nước sống lẫn nhau, thì giờ 7 hộp cơm này mà no đủ, từ đó là bỏ đi cái nghiệp sát. Đó là không tưởng, không có thật. Mà nhiều chú tiểu ở trong các chùa được phụ trách á, cúng cái phần này đó, như cái chung đó 3-4 ngày không rửa, nó lên móc ở trẩm. Bỏ cơm vô ăn sao được, mà có 7 hạt là thấm béo ở đâu. Là cái tưởng trong trường hợp này đó là tưởng không có nhân quả, cho nên nó không có lệ lạc được. Đang khi theo đạo Phật gốc đó, thì sau khi chết đó, con người và các loài động vật tái sanh trong vòng dài giây thôi. Về sau này Phật cái đại thừa của Trung Quốc thông qua kinh Địa Tạng do Trung Quốc biên tập đó, nói rằng là cái thời gian tái sinh tối đa là 49 ngày. Đó là học thuyết được biên tập về sau ta. Còn Đức Phật dạy là chết xong là tái sanh liền ngay lập tức, thì làm gì có các hồn ma bóng vía, rồi có các loại cô hồn mà chờ chúng ta cúng để mà ăn. Nhờ được cúng mà không đi quậy phá cuộc đời, không có bắt người khác chết thế vô để mình để được tái sinh, như quan điểm mê tín trong dân gian. Như vậy cái nghi thức công phu chiều đó dành cho các cái hồn ma đó là cũng thật sự không cần thiết. Chùa Giác Ngộ hiện nay là không có tụng cái này nữa. Rồi các chú sa di đó thì lên đọc giới luật Phật dạy để nhớ những điều đạo đức mà Phật quy định cho người xuất gia là cái gì, chứ đó là lệ lạc nhiều hơn. Còn mỗi thời kinh tối đó thì nghi thức của Trung Quốc đó, thì gồm có cầu an và cầu siêu. Cầu an đó thì người ta hoặc đọc tụng kinh Phổ Môn, hoặc là đọc tụng kinh Dược Sư. Còn cầu siêu đó, thì người ta đọc kinh A Di Đà. Đến tháng 7 âm lịch đó, thì ta đọc thêm kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Và ngày 16 cho đến cuối tháng 7 âm lịch đó, thì người ta thế và đọc là kinh Địa Tạng. Đó là các nghi thức tụng buổi tối các chùa, người ta gọi là nghi thức cầu an và nghi thức cầu siêu. Như vậy ở tại các chùa đó, theo nghi thức này đó, suốt cả một kiếp tu, các tăng ni và Phật tử chỉ đọc có hai bài kinh thôi, đó là kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, rộng hơn nữa là kinh Dược Sư, Du Lan, Địa Tạng. Chứ phần lớn đọc có hai bài. Và do đó đó, các cái chất bổ về tâm linh chắc chắn là không thể nào chứa đựng đủ trong các nghi thức này được. Rồi mỗi nửa tháng thì Trung Quốc biên soạn thì nghi thức sám hối. Văn học sám hối là phát xuất ở Trung Quốc. Đức Phật thì không có khích lệ cái đó. Đức Phật chỉ dạy đơn giản là nhận thức tội là tội về luật pháp, lỗi là lỗi về dân sự, ta cam kết không tái phạm trong tương lai. Đồng thời đó gieo các nghiệp thiện đối lập để mà chuyển hóa nó. Thì Trung Quốc mới tạo ra các nghi thức như là từ bi tỷ sám, lưu hoàng sám, rồi sám pháp dược sư, sám pháp mục liên, sám pháp pháp hoa, rồi sám pháp hồng danh, sám pháp dạng Phật, sám pháp ngũ bách danh, sám pháp tam thiên Phật. Toàn bộ các nghi thức này là do Trung Quốc biên tập hết, chẳng có gốc rễ ở tại Ấn Độ. Các thành phần tội lỗi đồng phần các nghi thức này đó thì họ sẽ có chuyển hóa rất lớn, họ không dám làm tội nữa vì các cái hình thức đe dọa mà chết đọa xuống quả ngục thế này thế kia, ta sợ lắm. Nhưng mà những người mà không có tội lỗi đó mà đọc vào các nghi thức này thường xuyên, nó dẫn đến một cái quá đô, đó là không dám làm việc gì hết đó, vì làm cái gì cũng sợ tội. Nó giống như tình trạng người làm công tác an ninh á, nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm, hoặc là giống như pastor nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng. Đó là cái tác dụng phụ do mình đọc các nghi thức sám pháp mà không có chọn lọc. Đang khi mình không có tội, không có lỗi mà đi đọc nó thì nó không cần thiết. Rồi các nghi thức còn lại thì chúng tôi bổ sung thêm để cho người Việt Nam mình khi sử dụng nó có cái bản thuần Việt mà đọc. Thì theo chúng tôi đó, trong nghi thức sáng, trưa, chiều và tối đó, thì nghi thức buổi sáng chủ yếu là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm để được định tâm ra. Vì đọc các thần chú chúng ta không hiểu nghĩa cho nên chúng ta dễ tập trung. Vì không tập trung thì dễ lộn lưỡi là đọc lộn câu trước với câu sau, thế thôi. Còn buổi chiều là mở lòng từ bi với các loài ngạ quỷ, mà đang khi theo đạo Phật gốc đó là ngạ quỷ là không có thật, sau khi chết ta tái sanh là còn đâu mà ngạ quỷ nữa. Về sau này đó, trong kinh Tạng Pali người ta cũng thêm vào cái loại hình chúng sinh ngạ quỷ, và hiện nay đó, ngay cả các sư Nam Tông cũng thừa nhận là có ngạ quỷ, còn theo Đức Phật gốc là không có. Thì sau khi chết một hai tích tắc là tái sanh thôi. Nếu đã tái sanh rồi thì lấy đâu mà để làm ngạ quỷ? Ngạ quỷ là quỷ đói, mà quỷ đói là không có cơ thể, chỉ có cái hồn thôi. Đang khi đạo Phật chủ trương vô ngã thì không thừa nhận có linh hồn, lấy đâu mà có ngạ quỷ? Hai cái học thuyết này nó mâu thuẫn đối lập nhau 100%. Rồi về sau này trong Phật giáo Nguyên Thủy người ta cũng đưa vào những học thuyết mà Đức Phật không có dạy, nó trở thành là quá quen thuộc rồi, người ta không có bỏ được, chứ đó vốn là mâu thuẫn với nhau. Còn nghi thức cúng ngọ bày tỏ lòng tôn kính với Phật pháp tăng là tốt, nhưng cũng không cần thiết. Nghi thức tụng niệm bữa tối đó mà chỉ có vài ba bài kinh như vậy thì nó quá nghèo về dược chất tâm linh, cho nên nó không đủ để giúp cho Phật tử hiểu được những vấn đề mà Đức Phật đã dạy rất đa dạng và phong phú. Đó là lý do mà năm 94 chúng tôi đã không phiên dịch các cái quyển kinh này đó ra tiếng Việt, mặc dù phiên dịch chữ Hán ra tiếng Việt đối với chúng tôi nó quá dễ vì chúng tôi học chữ Hán từ nhỏ. Năm 84 vào chùa đã học rồi, và năm 85 đã dịch thuộc được rồi. Do vậy khi phiên dịch nghi thức tụng niệm 6 nghi vừa nêu và bổ sung thêm 7 nghi mới, không có nghĩa là chúng tôi khích lệ quảng bá cái nghi thức này. Chúng tôi chỉ khích lệ một cái duy nhất thôi, thay vì đọc bằng âm Hán Việt thì hãy sử dụng nghi thức này để được thuần Việt, thế thôi. Phần 3, nghi thức cho người tại gia. Cái quyển kinh Phật cho người tại gia đó, nếu mà phân tích về nội dung đó, có khoảng gần 50% trùng lắp lại với cái quyển kinh tụng hàng ngày được chúng tôi biên tập vào năm 1992 đến 94. Quyển này lúc đó vì chúng tôi chỉ là công tác biên tập cho nên không có dịch, chỉ có dịch khoảng vài bài kinh thôi, còn số còn lại đó là sử dụng các bản dịch của các hòa thượng và chỉnh sửa câu cú lại cho nó phân biệt hơn chút xíu. Nhưng vì lúc đó đó còn trẻ, chứ tôi mới được 24 tuổi rồi, cho nên làm theo một cái mô hình rất là lý tưởng, đó là sắp xếp các kinh từ thấp đến cao. 15 bài kinh sau là những kinh đại thừa rất là cao mà người tại gia đọc vào đó ngay cả trình độ đại học cũng không hiểu nổi, không hiểu nổi. Ngay cả các tăng ni mà không trải qua cái lớp cao đẳng Phật học trở lên đó thì cũng rất là khó có thể hiểu nổi hết những cái bản kinh đại thừa ở cái phần một phần ba còn lại của quyển kinh này. Tuy nhiên nó cũng đã có một cái chỗ đứng hai thập niên, và hiện nay là nhiều nơi vẫn tiếp tục sử dụng kinh này để đọc tụng hàng đêm tại chùa, thay vì chỉ có kinh Di Đà, kinh Phổ Môn thì có được 49 bài kinh để thay đổi nó, mỗi ngày đọc một bài cho đến hai bài. Đến năm 2013 đó thì sau khi ấn bản này ra đời gần 20 năm thì chúng tôi mới đắn đo và dịch lại để thống nhất văn phong, gần 50% trùng lập với cái quyển cũ đó, rồi thêm 50% mới bố cục lại theo năm nhóm kinh, các kinh dạy về đạo đức rất là cần thiết, bởi vì đạo đức con người đó nó sẽ làm cho con người đó sống hạnh phúc lâu dài hơn. Thì nhóm kinh này gồm có 12 bài, gồm có đạo đức tại gia, rồi đạo đức xuất gia căn bản rất là sâu sắc, rồi có những cái học thuyết đạo đức nhân quả, đạo đức tái sinh để cho người ta có trách nhiệm đối với các hành vi của mình, không chỉ ở hiện đời này mà ở còn đời thì sao. Mãn kinh thứ hai là các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị đó, gồm có 14 kinh. Đây là các bản kinh mà phần lớn người Việt Nam nói riêng và cộng đồng Phật tử nói chung á tiếp xúc lần đầu tiên ở trong đời mình thôi, ngoại trừ một số các Phật tử tự nghiên cứu các chương trình tu học của các tăng ni ở tại các trường Phật học. Trong số này đó cũng có nhiều bài kinh các tăng ni tu vài chục năm mới tiếp xúc lần đầu thôi, nhất là các tăng ni tu ở các trường phái Phật giáo đại thừa. Thì hầu như là những cái bài kinh Phật giáo Nguyên Thủy đó là họ hoàn toàn không biết đến, vì họ nghĩ đây là kinh tiểu thừa do Trung Quốc nhờ sọ, mà tiểu thừa là dành cho căn cơ thấp kém, nhỏ nhoi, ích kỷ, ti tiện, tầm nhìn thiển cận. Mà bản chất người tu đâu ai muốn mình bị rơi vào tình huống đó, cho nên đó khi đó là ghép các bài kinh này vào cái nhóm tiểu thừa đó làm cho tăng ni mặc cảm mà không dám đọc đó. Thế tôi may mắn là lúc mà học trung cấp Phật học được các hòa thượng thầy của mình dạy như thế chúng tôi không tin, nhưng mà mình không dám phát biểu. Càng nghe nhòi sọ như thế thì chúng tôi đi tìm đọc những bản kinh này. Lý do tại sao mà bản kinh này Phật giáo Trung Quốc nói là dành cho những căn cơ thấp kém, hẹp hòi, ích kỷ, vị kỷ, khi đọc vô mình vớ lẽ rằng là đây là cái gán ghép thôi chứ không có thật. Do vì không đọc các bản kinh này cho nên á hầu như là các tu sĩ theo phong cách của Phật giáo đại thừa Trung Quốc, trong đó có người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, hầu như là không biết gì về cái mảng rất quan trọng là triết học, chính trị và xã hội của Đức Phật. Thì đó nó dẫn đến là trong lịch sử Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản đó, có những giai đoạn đó, là Phật giáo bị suy vong nặng, gần như mất hết. Khi Nho giáo lên thang, thì Nho giáo người ta chủ trương là về xã hội nó có tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức là quản trị đất nước. Đang khi ở trong kinh Phật chúng ta có nhiều gấp mấy chục lần như thế, nhưng mà vì Trung Quốc không truyền bá những bản kinh này, và các nước ảnh hưởng thì Trung Quốc không truyền bá những bản kinh này, cho nên đó, giới chính trị người ta nghĩ rằng là đạo Phật rất thấp, chỉ truyền bá mê tín thôi, còn không nói chi về những vấn đề về xã hội và chính trị hết. Chúng ta nên nhớ trước khi đi tu, Đức Phật là một nhà chính trị, và là nhà chính trị thời cổ, người nào cũng có cơ hội được tiếp nhận cái nguồn giáo dục cao nhất của đất nước. Rồi cái bẩm chất thông minh tuyệt vời của Đức Phật đó, sau này Đức Phật giác ngộ, trí tuệ ngài phát sanh, ngài trở thành là một cái nhân vật đó là lỗi lạc bậc nhất của trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cho nên những tư tưởng mà ngài dạy trong các kinh đó là chúng ta khó tìm thấy ở các kinh điển của các tôn giáo khác bi kịp được lắm. Chúng ta không phải là đệ tử của ngài mình khen ngài, mà sự thật nó là như vậy. Rồi do đó chúng ta đánh mất một cơ hội tìm hiểu về những cái bản kinh quan trọng này tại các trường Phật học cũng như là tại các ngôi chùa. Nhóm kinh thứ ba là các kinh dạy về triết lý, thì gồm có 16 kinh, bao gồm những triết lý căn bản như là nhân sinh quan, thế giới quan, rồi học thuyết là 12 nhân duyên, vô ngã, ba dấu ấn của thực tại, rồi chuyển hóa cái tôi, vân vân. Những bài kinh đó mà khi đọc vào chúng ta mới thấy được cái quan điểm triết học của Đức Phật đã đi trước các triết gia đến nhiều thế kỷ, sâu sắc hơn rất nhiều các triết gia. Và cái bản kinh này chủ yếu là đáp ứng cho giới trí thức, có cái gốc rễ là từ triết học, tôn giáo học, để người ta mới thấy rất rõ là những vấn đề được thế giới chúng ta quan tâm ngày nay đã được Đức Phật đề cập 26 thế kỷ trước rồi. Bản kinh thứ tư là các kinh về thiền và chuyển hóa khổ đau, gồm có 14 bài kinh. Chúng tôi trích dẫn những bài kinh là cốt lõi nhất của thiền do Đức Phật giảng dạy, gồm có 4 pháp quán niệm, tức là làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ các cái niệm ở trong tâm. Rồi các cái bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở, triển khai chi tiết từ 4 đối tượng vừa nêu, mà mỗi đối tượng về nó gồm có 4 hơi thở để chúng ta làm chủ tâm và thân của mình. Rồi những bài kinh dạy về chánh niệm, các bài kinh dạy về 4 loại thiền của Đức Phật và 4 loại thiền của Bà La Môn giáo. Rồi diệt thọ tưởng định là loại thiền mà là vượt qua được cái tiến trình ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, để chúng ta vô hiệu hóa các nỗi khổ niềm đau tạm thời. Thì các bài kinh thiền này đó khác hoàn toàn với là thiền tông của Phật giáo Trung Quốc, bao gồm thiền công án và thiền thoại động, do các trường phái như là thiền lâm tế, thiền tàu động, thiền văn môn, thiền quy ngưỡng là chủ xước, rất là khác. Tại bởi vì các phương pháp thiền đó là do các tổ sư Trung Quốc sáng tạo ra, chứ không có gốc rác từ ở trong kinh Phật. Như vậy đó, cái bản này là cung cấp cho chúng ta những cái bản đồ chuyển hóa thân và tâm do thực tập thiền, do chính Đức Phật giảng dạy. Ngoài ra thì có những bài kinh khác Đức Phật dạy về cái phân tích nhân quả để vượt qua nỗi khổ niềm đau, chỉ thay vì chúng ta đặt nặng vào sự cầu nguyện gian sinh, mong đợi cái sự màu nhiệm hay phép màu có mặt, mà đang khi chúng ta chẳng làm cái việc gì hết để nỗ lực kết thúc đó. Và khi đọc bản kinh này đó, chúng ta sẽ thấy một Đức Phật rất khoa học, một Đức Phật rất nhân bản, một Đức Phật rất sâu sắc, một Đức Phật gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta. Bản thứ năm là các kinh về tịnh độ. Thực tế thì bản kinh này đó là cái nghi thức tụng niệm. Lúc đầu chúng tôi là không muốn đưa vào ở trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia, tại bởi vì cái bản kinh này đó nó có một số nội dung đi ngược lại với 4 mảng nội dung vừa nêu ở trên. Mà giờ không thích, nhưng mà để giúp cho các Phật tử Việt Nam đang sống và tu học tại Việt Nam, ở trong nước hay là nước ngoài, có thể sử dụng bốn bản kinh trên, thì phải đưa vào các bản kinh này. Vì khi đọc những cái bản kinh này, một cái loại thực phẩm rất quen thuộc hàng thế kỷ, thì người ta dễ dàng chấp nhận các cái bản kinh mới được bổ sung. Còn những Phật tử mà quy với chúng tôi đó, và thường xuyên đến chùa giác ngộ tu học đó, chỉ cần đọc cái mảng thứ nhất đến mảng thứ tư là đủ rồi. Các cái mảng mà tịnh độ bao gồm kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, rồi kinh Dược Sư, Sám Hối, Du Lan, bao cha mẹ đó, đọc thêm càng tốt, không đọc thì cũng không sao. Vì các cái kinh này nó có cái nướng là thiên về tín ngưỡng, đáp ứng cho một cái nhóm quần chúng bình dân. Còn bốn mảng kinh đầu đó, nó đáp ứng cho các Phật tử còn lại, bao gồm giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh. Bốn đối tượng này đó gần như là bị các nghi thức và cái chương trình tu học của Phật giáo mình ít quan tâm đến. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái giới bình dân thôi, qua nghi thức cầu an cầu siêu. Thời Phật thì chẳng có kinh nào là kinh cầu an, chẳng có kinh nào là kinh cầu siêu, do Trung Quốc đặt ra. Trung Quốc thì dùng cái từ đó là kỳ an kỳ siêu, Việt Nam mình đó là đổi lại thành là cầu an cầu siêu, chứ kỳ là cầu nguyện. Chứ còn kinh Phật thì chẳng có nội dung như thế, chúng ta tự mặc định như thế thôi. Đến lúc nào đó khi cái bộ kinh Phật cho người tại gia này có chỗ đứng đó, thì những ấn bản sau đó chúng tôi sẽ không để các kinh tịnh độ này vào nữa. Vì cần nó thì đã có cái nghi thức là tụng niệm rồi, chúng tôi đã phiên dịch rồi, chỉ chứa lại bốn cái bản kinh dạy về đạo đức, xã hội chính trị, triết học và thiền định và chuyển hóa khổ đau thôi. Nếu mà đọc bốn bản kinh đó, chúng ta sẽ thấy một Đức Phật rất là khác với hình thức là Đức Phật tôn giáo mà chúng ta đã tiếp cận ở trong các chùa. Như vậy cái quyển nghi thức kinh Phật cho người tại gia này là góp phần xây dựng ra một Đức Phật lịch sử khác với Đức Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo thì có hai dạng. Dạng một á, là do các vị đệ tử của Đức Phật thêm thắt các cái vần hào quang, các cái phép màu nhiệm vào Đức Phật, mà vốn Đức Phật không có làm như thế, không giống như thế, để tôn vinh nhân cách vĩ đại đặc biệt của Đức Phật khác với con người bình thường chúng ta. Và cách này nó cũng giống như là các tôn giáo khác đề cao Chúa của họ vậy. Chúa của họ là một nhân vật siêu nhiên, Đức Phật cũng là nhân vật siêu nhiên, có những vấn đề đặc biệt mà con người không thể bằng được. Đức Phật Thích Ca lịch sử đó chỉ có một trên địa cầu của chúng ta từ trước đến giờ, và Đức Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật, chứ không có Phật nào khác hơn Ngài. Đó là Đức Phật lịch sử. Còn Đức Phật tôn giáo đó, ngay cả trong Phật giáo Nguyên Thủy bắt đầu đã giới thiệu 27, rồi sau đó là 28 các vị Phật quá khứ. Trước đó là giới thiệu 7 vị thôi, sau này phát sinh ra thành một cái danh sách là 27-28 vị. Ngay cả trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng đã bắt đầu đưa các vị Phật quá khứ vào rồi. Chứ thực ra là trước Đức Phật Thích Ca thì chưa từng có đạo Phật. Sở dĩ mà các vị tổ sư Tạng Độ đưa các vị Phật quá khứ vào đó là vì Tạng Độ người ta thích truyền thống. Cái gì mà không có gốc các truyền thống là ta không chấp nhận. Cho nên á, phải dựng ra thêm 7 Đức Phật quá khứ, sau đó là 28 vị Phật quá khứ, để cho thấy là Đức Phật Thích Ca đó là Phật hiện tại. Người truyền bá cái đạo Phật này là có cái truyền thống rất là lâu đời, nhiều kiếp trước về trước. Mục đích là như thế. Chứ trước Đức Phật Thích Ca thì chưa từng có Đức Phật nào hết á. Vì Đức Phật Thích Ca là người tạo ra đạo Phật mà. Dựa vào cái phần phát sinh của Phật giáo Nguyên Thủy, thêm các Phật quá khứ vào, mà Phật giáo Đại Thừa đó mới dựng ra có vô số các Đức Phật. Mà cụ thể tác phẩm lớn nhất đó là Dạng Phật, là 10.000 Đức Phật. Từ đó là đổi suy ra là ở mười phương Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Đá, Tây Bắc, phương trên phương dưới, có vô số các Đức Phật sống ở các hành tinh khác đang làm đạo độ sinh. cũng giống như Phật Thích Ca độ sinh cách đây 26 thế kỷ ở tại đất nước Ấn Độ vậy, trên địa cầu của chúng ta vậy. Thì các vị Phật đó chúng tôi tạm gọi là các đức Phật tôn giáo, tức là không có lịch sử thật, chưa từng được sinh ra ở trên quả địa cầu của chúng ta. Chúng ta tạm chấp nhận các ngài là các vị Phật có xuất thân từ các hành tinh khác và được Đức Phật ở trong kinh điển Đại Thừa giới thiệu đến và chúng ta biết đến. Và trong số các vị Phật đó, thì Phật A Di Đà đó là được quen biết lớn nhất ở trong cộng đồng của Phật giáo Đại Thừa qua Tịnh Độ Tông. Ngoài ra chúng ta còn biết đến Đức Phật Nhược Sư, và ở Mật Tông thì biết đến Đức Phật Đại Nhật Như Lai, chuyên của Mật Tông. Thì các vị Phật này vì chưa từng có lịch sử thật, chưa từng được sinh ra, lớn lên, làm đạo tại quả địa cầu của chúng ta, cho nên các ngài chúng ta tạm gọi là các đức Phật tôn giáo. Dĩ nhiên dầu không phải là lịch sử thật ở trên địa cầu, mỗi một đức Phật đó có những cái đức hiệu, mà các đức hiệu đó là những cái đức hạnh rất là đặc biệt. Chúng ta có thể học theo các ngài và trở thành các nhân cách vĩ đại, siêu tuyệt. Và tương tự, các vị Bồ Tát được nêu ra trong kinh điển Đại Thừa quen thuộc nhất là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quan Thế Âm, Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí và Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Năm vị Bồ Tát lớn này và các vị Bồ Tát còn lại trong truyền thống của Đạo Phật Đại Thừa cũng chưa từng được sinh ra trên quả địa cầu của chúng ta. Và do đó chúng ta tạm liệt vào cái nhóm là các vị Bồ Tát tôn giáo, tức là có ý nghĩa biểu tượng và triết lý thôi. Còn các vị Bồ Tát thật đó là 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật: Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ananda, La Hầu La, rồi Phú Đô Na, vân vân. Thì đây là những vấn đề mà tăng ni phần lớn đều biết, nhưng mà Phật tử thì không biết. Nói ra như thế đó là để cho chúng ta thấy một cái bức tranh toàn cảnh rằng là trong quá trình phát triển Phật giáo mấy nghìn năm á, thì từ Đức Phật lịch sử có thật, người ta đã dựng lên các Đức Phật tôn giáo, các vị Bồ Tát tôn giáo để đáp ứng cho cái nhu cầu tín ngưỡng và tôn giáo của quần chúng. Và đây là một cái phương tiện rất hữu hiệu để giúp cho những người có gốc rễ tôn giáo nhất thần, đa thần và tín ngưỡng bái và phái tiếp cận đạo Phật dễ dàng hơn. Và sau khi trở thành Phật tử rồi đó, bắt đầu mới lấy đạo Phật gốc để giáo hóa họ, giúp cho họ trở thành Phật tử thuần thật. Cho nên phương tiện nào nó cũng có cái mặt trái của nó, đó là dẫn dụ bằng hình ảnh của Đức Phật lịch sử tôn giáo sẽ làm cho người ta dễ dàng đi thiên về tín ngưỡng, mà trong số đó đó cũng có những cái tín ngưỡng thuộc về mê tín, nó xa dần cái bản chất của đạo Phật. Cho nên hôm nay chúng tôi nói thật cái quan điểm biên soạn và phiên dịch các nghi thức của mình, mà trong vòng mà 2 tập liên quan vì những lý do tế nghị chúng tôi không có tiện nói, chứ chúng tôi là hoàn toàn không có mâu thuẫn, cũng là sử dụng phương tiện đó. Bởi vì những cái nghi thức ở tại Việt Nam du nhập từ Trung Quốc nó quá quen thuộc, không có các nghi thức đó thì người ta không tụng, người ta không sử dụng, cho nên mới đưa thêm vào thôi. Thì đến một giai đoạn nào đó thì chúng tôi sẽ giữ lại các cái bài kinh mà theo chúng tôi đã là chuẩn, để cho các Phật tử tại gia hình dung được lời dạy triết học và đạo đức của Đức Phật một cách chuẩn xác và có hệ thống. Còn những cái phần mà phát triển về sau này đó, đọc thêm để biết thì càng tốt, không đọc không biết thì cũng không có mắc mắc cái gì. Bởi vì đọc 4 mảng của kinh Phật Người Tại Gia đầu thôi đó, chúng ta đã có cái nhìn là về thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo rồi. Không có cái gì mà không có trong đó. Và muốn hiểu rộng hơn về quan điểm của Đức Phật về khoa học, về môi trường, về nhân chủng học, v.v. chúng ta cần phải đọc thêm nhiều cái bản kinh khác mà trong một cái quyển nghi thức cho người tại gia không thể chứa được hết được. Nó chỉ chứa được những cái căn bản nhất thôi, cái cốt lõi nhất thôi. Chứ muốn hiểu sâu hơn thì phải đọc nhiều bản kinh khác. Vì trong suốt 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật đó, Ngài đã để lại chúng ta khoảng 30.000 bài kinh. Đọc 63 bài trong quyển kinh này hay là 49 bài trong kinh tụng hàng ngày nó còn chưa đủ thấm béo. Huống hồ suốt một kiếp tu mà chỉ đọc có 2-3 bài kinh thì làm sao mà hiểu Đức Phật dạy hết tất cả những điều cao quý cần dạy và chúng ta cần biết. Còn cái quyển kinh Phật cho người xuất gia đó, chúng tôi thấy là cần thiết phải có một cái nghi thức độc lập cho người tu. Vì trong số 30.000 bài Đức Phật giảng dạy đó, có nhiều bài rất có chiều sâu cho người xuất gia và dành riêng cho giới xuất gia. Người tại gia nào cần đọc thêm để hiểu sâu thêm thì càng tốt, không đọc thì cũng không sao. Còn trong mấy chục thế kỷ qua đó, người xuất gia và tại gia tu tập cùng một nghi thức giống nhau, theo chúng tôi là không phù hợp. Nếu người tại gia mà tu tập cùng một nghi thức giống như xuất gia thì người tại gia cũng bằng với người xuất gia rồi. Ít nhất về phương diện kiến thức Phật pháp. Cho nên dự kiến của chúng tôi đó là kinh Phật cho người tại gia sẽ được đọc tụng vào bữa khuya thay vì nó là thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Và trong thời gian qua chỉ đơn thuần là cái thay thế bằng kinh Di giáo, thì bây giờ sẽ có nhiều bài kinh hơn. Mỗi ngày thì các tăng ni đó theo hệ thống này đó sẽ đọc 1-2 bài kinh, rồi ngày hôm sau đọc 2 bài kinh khác dạy cho người xuất gia. Như vậy là đọc một cái nghi thức khoảng 1.000 trang cho mình đó, thì các vị xuất gia sẽ hiểu rất có hệ thống và chuyên sâu về bản chất tu tập, cách thức tu tập, cách thức hành đạo, cái kinh nghiệm đó là hoằng pháp giảng kinh văn văn là Phật sự. Còn buổi tối thì các thầy các sư cô sẽ đọc tụng chung với lại các Phật tử cái quyển kinh Phật của người tại gia, thì những điều mà Đức Phật dạy tại gia thì người xuất gia cũng phải cần nắm vững để mà hướng dẫn họ. Đang khi người tại gia thì chỉ cần đọc cái quyển nghi thức tại gia là đủ rồi. Còn ai muốn tìm hiểu thêm á thì không có những cái giới hạn, tất cả là được rộng mở để chúng ta có thể đào sâu vào triết học của Đức Phật. Sử dụng rộng rãi hai nghi thức kinh Phật cho người xuất gia và kinh Phật cho người tại gia đó, thì lúc đó các hình thức mê tín dị đoan nó sẽ được giảm theo một cách tối đa. Chúng tôi mơ tưởng đến một giai đoạn mà khi mà phần lớn các ngôi chùa tại Việt Nam, và lúc đó các tu sĩ tăng ni sẽ không phải đi làm cái công việc giải quyết các cái nỗi khổ niềm đau do mê tín dị đoan gây ra, mà đầu tư thời gian công sức cho các Phật sự quan trọng hơn, có giá trị cho nhân sinh hơn. Thay vì chúng ta cứ lẳng quẩn đi giải quyết cái mê tín thì chúng ta đầu tư vào các Phật sự khác. Mà giai đoạn mới là Phật tử đó thì người tại gia tiếp xúc với cái gì đó thì về sau nó sẽ được các bài kinh đó định hướng. Ai mà đi chùa những ngày đầu mà tụng cái kinh Quán Vô Lượng Thọ với cái Đại Di Đà rồi, về sau này rất khó có thể chấp nhận được các kinh khác. Tại vì cái thực phẩm đó mình đã quen rồi. Tương tự khi mới vào chùa làm Phật tử mà mình đọc được cái nghi thức kinh Phật cho người tại gia rồi, thì về sau này có muốn mê tín cũng không mê tín được. Tại vì chúng ta đọc những cái bài kinh chánh tín, trí tuệ sâu sắc của Đức Phật dạy cho mình, thì làm sao mình mê được nữa. Mà chúng ta là cái quá trình trở thành của những gì mà chúng ta đã từng đọc và nghiền ngẫm và sống với. Cho nên mình đọc cái nghi thức gì đó thì cái tư tưởng hành đạo của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái nghi thức đó. Cũng giống như TV, báo chí, internet mà quý vị Phật tử tiếp xúc đó, ai mà tiếp xúc với những cái trang web rẻ tiền thuộc rồi lá cải đó, thì đầu óc mình nó trở thành là đầu óc lá cải. Tại vì những cái thực phẩm mình tiêu thụ này toàn là lá cải không. Còn ai mà sử dụng Facebook rồi tối ngày mà để trưng bày cái tôi của mình nhiều đó, thì những cái tôi mình nó trở thành là cái tôi cảm xúc, nó phập phồng lên phập phồng xuống như thế này nè. Cho nên chúng ta phải sử dụng trang web xã hội đó một cách đó là có chọn lọc, chứ bằng không thì chúng ta trở thành người tào lao nào không hay. Nó bị cái dòng cảm xúc nó cuốn trôi mình, nó nhấn chìm mình, nó đánh phá mình, làm cho mình khổ đau ghê gớm lắm. Và mình xem các bộ phim về chiến tranh hận thù nhiều đó, chúng ta cũng bị ít nhiều ảnh hưởng bởi cái tư tưởng dẫn dắt ở trong bộ phim đó. Còn trẻ em mà xem các cái phim bạo động, phim hưởng thụ thì các cháu sớm lên đó sẽ bị cái khuynh hướng bạo lực và hưởng thụ nó chi phối, rồi thể hiện ra bạo lực gia đình, bạo lực xã hội. Chúng ta là những gì mà chúng ta đã tiêu thụ, và những gì chúng ta tiêu thụ sẽ dẫn dắt chúng ta, trói buộc chúng ta giống như là con lạc đặc bị giật dây vào sau lưng vậy. Cho nên khi mình đọc những cái bài kinh chánh tính, chánh kiến, chánh tư duy và chánh trí tuệ nhiều đó, thì chúng ta không còn bất cứ một cái mê tín dị đoan nào nữa. Và hết mê tín dị đoan là chúng ta thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, thì lúc đó chúng ta mới dễ dàng đạt được cái an lạc và hạnh phúc. Còn người nào mà có sợ cái này, sợ năm tháng ngày giờ, sợ xui tốt xấu, sợ phong thủy, sợ địa lý, sợ đồng bóng, sợ ma quái, là chúng ta biết là vẫn còn xa đạo Phật lắm, vì còn mê tín dị đoan. Rồi vẫn còn thờ trong nhà mình đủ loại các thần linh hết, nào là quan công, rồi mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân, ông táo, rồi thần tài thổ địa bàn thiên, là Phật tử vẫn còn ở ngoài cổng chùa chứ chưa phải là Phật tử thường thành. Cho đến lúc nào mà trong mỗi gia đình chỉ còn lại bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên là chúng ta thấy là có tiến bộ. Thì rất mong các quý Phật tử truyền tay nhau. Và nếu như có ai đó người ta nói là ông thầy Nhật Từ này là lỗi ba phải, chủ trương là các cái nghi thức nó mâu thuẫn tư tưởng nhau, thì quý vị giải thích giùm. Đó là tôi có nghe là ông giảng ở trong cái bài đó, vậy vậy lên trên mạng mà xem lại. Vì là phương tiện thì nó giống như con dao hai lưỡi, cho nên nó dễ dẫn đến ngộ nhận. Còn nếu quý vị hỏi chúng tôi là trong các nghi thức được chúng tôi phiên dịch và biên soạn trong hai thập niên qua, từ năm 1992 đến 2015, chúng tôi chọn nghi thức nào, thì chúng tôi sẽ trả lời kinh tụng hàng ngày, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật cho người xuất gia, chấm hết. Chứ không có chọn các nghi thức của Trung Quốc. Không phải là khinh thường các tổ sư Phật giáo Trung Quốc, không phải muốn lên làm tổ để sau này trở thành là nhân vật là nổi tiếng lỗi lạc được người ta là ca tụng bái viếng mình. Và mục đích là của việc này chỉ muốn là các Phật tử đừng có tiếp tục chìm sâu ở trong mê tín dị đoan, vì chúng ta may mắn là đệ tử Đức Phật. Đức Phật chu cấp cho chúng ta miễn phí các bài kinh triết lý mà giá trị của nó quý còn hơn kim cương, mà chúng ta lại bỏ đi không xài. Ta xài các cái bài kinh tín ngưỡng, nó giống như là sô cô la và kẹo mà. Rất uổng.